Chương 1. Đức Phật nói pháp niệm Phật cho phụ dương. Kinh Bảo Tích nói: Phụ dương tịnh phạn đảnh lễ dưới chân Phật, một lòng chấp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, làm sao tu hành để được đạo của chư Phật? Đức Phật đáp: Tất cả chúng sinh đều là Phật. Nay phụ dương nên niệm Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương, thường siêng năng tinh tấn thì sẽ được đạo của chư Phật. Phụ dương hỏi: Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả chúng sinh đều là Phật? Đức Phật đáp: Tất cả pháp không sinh, không dao động, không lý bỏ, không tướng mạo, không tự tánh. Phụ dương nên ở trong pháp Phật ấy mà an trụ tâm mình, đừng tìm nơi người khác. Khi ấy, vua Tịnh Phạn và bảy vạn người dòng họ Thích nghe nói về pháp này, ai nấy đều tin hiểu hoan hỷ, tỏ ngộ vô sinh nhẫn. Đức Phật mỉm cười nói bài kệ rằng: Dòng Thích trí quyết định, thế nên trong Phật pháp, tâm quyết tin an trụ, sau khi mạng chung rồi, được sinh cõi an lạc, gặp Phật A-di-đà, vô úy thành Bồ Đề. Chương 2. Thiện tài tham vấn 53 vị thiện tri thức. Ban đầu gặp tỷ kheo Đức Dân nói về môn niệm Phật. Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Tỷ kheo Đức Dân bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, tôi được sức mạnh hiểu biết, quyết định tự tại, lòng tin thanh tịnh, ánh sáng trí tuệ tỏ rạng, quán xét khắp cả cảnh giới, rời tất cả chướng ngại, đầy đủ hành thanh tịnh, đi khắp mười phương, cúng dường chư Phật, thường niệm tất cả chư Phật Như Lai, giữ gìn chánh pháp của tất cả chư Phật, và thường thấy tất cả chư Phật. Tùy theo nơi các thứ tâm ưa thích của chúng sinh, thị hiện đủ mọi môn thành tựu chánh giác, ở trong đại chúng gầm lên tiếng sư tử: Thiện nam tử, tôi chỉ được pháp môn nghĩ nhớ tất cả cảnh giới chư Phật, trí tuệ sáng suốt thấy khắp cả. Này gọi là môn niệm Phật trí sáng soi khắp. Môn niệm Phật khiến cho tất cả chúng sinh niệm Phật. Môn niệm Phật khiến cho an trụ lực. Môn niệm Phật khiến cho an trụ pháp. Môn niệm Phật chiếu soi các phương. Môn niệm Phật vào chỗ không thể thấy. Môn niệm Phật trụ nơi các kiếp. Môn niệm Phật an trụ trong tất cả thời. Môn niệm Phật an trụ trong tất cả cõi. Môn an trụ tất cả đời niệm Phật. Môn an trụ tất cả cảnh niệm Phật. Môn an trụ nơi lặng lẽ niệm Phật. Môn an trụ nơi xa lìa niệm Phật. Môn an trụ nơi rộng lớn niệm Phật. Môn an trụ di tế niệm Phật. Môn niệm Phật an trụ trang nghiêm. Môn an trụ nơi làm được mọi việc niệm Phật. Môn an trụ nơi tâm tự tại niệm Phật. Môn an trụ nơi làm việc của chính mình niệm Phật. Môn an trụ nơi thần thông biến hóa niệm Phật. Môn an trụ nơi hư không niệm Phật. Chương 3. Bồ Tát Trí Thủ nói về niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: Trong tất cả oai nghi, thường niệm công đức Phật, ngày đêm không tạm ngừng, việc như thế nên làm. Chương 4. Đại sĩ Long Thọ khuyên niệm Phật. Luận Đại Trí Độ nói: Đức Phật là bậc Pháp Vương vô thượng, chư Đại Bồ Tát là Đại Thần trong chánh Pháp. Các vị Đại Thần trong chánh Pháp chỉ tôn trọng bậc Pháp Vương, do đó Bồ Tát phải nên niệm Phật. Lại bảo rằng, có các vị Bồ Tát tự nghĩ nhớ về thuở xưa vị bán Pháp Bát Nhã đọa vào đường ác. Dù trải qua vô lượng kiếp tu các hạnh lành khác, nhưng chưa được thoát khỏi. Về sau, gặp thiện tri thức chỉ dạy thực hành niệm Phật tam muội, liền diệt trừ tội chướng mới được giải thoát. Bài kệ còn nói, nếu người nguyện thành Phật, tâm niệm A-di-đà, tức thời Ngài hiện thân, nên con quy mạng lễ. Chương 5. Công đức niệm Phật có 7 điều thù thắng. Trong Cam Lộ Sớ nói, 1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành, vì chỉ xưng một câu A-di-đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm. 2. Niệm duyên theo cảnh Phật, vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của thân Phật, lý cõi thanh tịnh làm cảnh giới. 3. Lìa tai nạn được an vui, vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ, nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, vui vẻ, tốt lành. 4. Xưng danh diệt tội, vì niệm Phật một tiếng diệt trừ được tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. 5. Trì niệm được phước, vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn đem 7 loại báo trong tứ thiên hạ cúng dường Phật và La Hán. 6. Quả báo cảm được thấy Phật, vì chúng sinh niệm Phật nên nhất định thấy Phật. 7. Đích thân Phật đón trước giảng sinh, hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả giảng sinh cõi Phật. Chương 6. Pháp môn tu trì. Cảnh giới du di vượt khỏi ngữ ngôn, sắc tâm hữu lậu phải nhờ tu chứng, chân như gồm đủ mọi đức, vì là phương tiện nên có nhiều môn, trên từ lìa tướng bình đẳng, dưới đến xưng danh mười niệm. Nói chung chẳng rời ba thừa, giảng sinh thầm hợp chính phẩm, hữu niệm, rốt cuộc trở về vô niệm, có sinh, tiến thẳng đến chỗ không sinh. Thật đáng gọi là một câu A-di-đà, muôn cơ đều thích ứng. Chương 7. Pháp môn vũ trụ lìa tướng, niệm Phật tam muội. Tông chủ Từ Chiếu nói, lìa tướng niệm Phật tam muội là người trí căn cơ bậc thượng. Tỏ ngộ lý tâm sâu này, thường vận dụng tâm bình đẳng như hư không, không có tướng ngã nhân, chúng sinh, thọ giả. Kinh Kim Cang nói, lìa tất cả tướng gọi là chư Phật. Luận rằng, ngã là do chấp bên trong, nhân là do chấp bên ngoài, chúng sinh là do chấp vào sự hòa hợp của năm uẩn. Thuở trước, thọ giả là chấp vào thời gian của mạng sống về sau, đã không có tâm chấp trong ngoài, trước sau, thì tất cả các tướng thấy đều rỗng lặng. Thế nên, Kinh Viên Giác nói, biết không có ngã nhân, thì ai chịu luân chuyển, cũng không có thân tâm để nhận sự sinh tử. Đó gọi là lìa tướng niệm Phật tam muội. Như thế, thì thấy bản tánh của tất cả chúng sinh đều đồng với Phật Di Đà, đã không chấp hai bên hữu tướng, vô tướng, cũng không chấp vào cái thấy có, không đoạn diệt và thường hằng. Mỗi niệm A-di-đà xuất thế, nơi nơi cực lạc hiện bày. Niệm như thế là niệm mà không có gì để niệm, là niệm chân như, sinh mà không có gì để sinh, thì sinh thật tướng. Thế nên biết, không niệm tức là lìa niệm, thật tướng là vô tướng, không tướng thì không trụ, vô trụ thì vào cảnh giới Phật. Đó chính là đạo giác ngộ rộng lớn chân chánh vô thượng. Nếu đến chỗ đó thì không tu, không chứng, không có sinh tử để thoát ra, không có niết bàn để mong cầu. Tánh tướng đều rỗng không, thánh phàm bằng nhau, không có Phật đạo để thành, không có chúng sinh để độ, không có tánh linh của chính mình để được. Một niệm vô vi, mười phương dứt bạc, không một pháp sẵn có, không có một pháp mới thành. Đây và kia thâu nhiếp lẫn nhau, xử lý không ngăn ngại, mỗi hạt bụi đều đầy đủ, tất cả cõi nước hiện rành rõ. Pháp vốn như thế, nghĩ bàn chẳng tới. Như thế thật đáng gọi là các đức Phật mười phương cùng một đường niết bàn. Chương 8. Pháp môn vô niệm quán thông, niệm Phật tam muội. Lời tựa của Tổ sư Huệ Diễn nói về quán không niệm Phật tam muội: tư tưởng duy nhất lặng lẽ, tâm trí không tán loạn, thần khí rộng rang sáng suốt, thì không có chỗ sâu kín nào mà chẳng thấu kịp. Người vào định này hồn nhiên quên hiểu biết, phiền lụy trần lao nhanh chóng tiêu tan, tình chấp ngưng trệ, tiêu dung sáng tỏ. Chẳng phải là bậc đại đạo trong thiên hạ, ai có thể dự vào đó được. Đại sư Chí Giả dùng môn quán không mà dẹp sạch tất cả pháp. Thế nên nói, một không thì tất cả không, không có giả, không có trung nào mà chẳng không. Người vào pháp quán này là đạt đến chân đế xác thật. Nay muốn giúp người tu hành bỏ vọng về chân, nên gọi là từ pháp quán giả vào quán không. Bởi lẽ, pháp quán giả là lời thuyết minh giải thích để đi vào quán không. Trước phải quán xét tất cả pháp là giả dối, cho đến bốn đại, năm uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, cùng tận thế giới trong mười phương, núi sông, quả đất đều không có một vậy. Biết rõ toàn là giả dối mà thể hội chỗ chân thật, thế nên gọi là pháp quán về nhị đế. Người tu pháp này trước cần phải nhiếp tâm ngồi yên lặng, tận tâm quét sạch tất cả cảnh giới giả dối không thật ở thế gian, hoàn toàn không dính mắc, chỉ quán xét ở nơi không. Vì thế kinh Bát Nhã nói: nội không, ngoại không, nội ngoại không, không, không không cũng không thể được. Như thế nhanh chóng vào biển không sáng suốt quý báu của Như Lai. Tánh giác chân không tức là Như Lai tạng, tánh không tròn sáng, linh quang chiếu khắp, vì là bản tánh của pháp giới. Như Ngọc Ba Ni, tùy theo ý của người phát sinh ra những báu vật, như biển cả sông rộng, thâu nhiếp chứa đựng tất cả. Trí tánh bình đẳng gọi là tri kiến Phật. Như thế thật đáng gọi là các hành vô thường, tất cả không, là đại viên giác của Như Lai. Chương 9. Pháp môn chuyên tưởng nhật quán, niệm Phật tam muội. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy, bà và chúng sinh nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ, tưởng về Tây Phương. Nói về sự quán tưởng, tất cả chúng sinh nếu chẳng phải là người mù thì ai cũng có mắt, nên đều thấy cảnh mặt trời lặn. Hãy tưởng khởi niệm, ngồi ngay thẳng, hướng về phương Tây, nhìn kỹ mặt trời, khiến tâm trụ vững, chuyên tưởng không đổi dời. Lúc mặt trời sắp lặn, hình dáng giống như cái trống treo lơ lửng. Đã thấy mặt trời rồi, thì khi mở mắt, nhắm mắt đều khiến cho thấy rõ ràng. Đó là pháp quán tưởng về mặt trời, gọi pháp quán ban đầu. Hành giả vào pháp quán này nên ở chỗ yên tĩnh, đoạn dứt mọi duyên bên ngoài, ngồi ngay thẳng, thu nhiếp tâm, quán kỹ mặt trời hiện đang ở trước mắt, chú tâm vào một cảnh, lắng lặng, tịch tĩnh như đối trước gương sáng, tự thấy mặt mình. Nếu tâm trong chạy tán loạn thì chế ngự khiến nó trở về, tâm dừng trụ an định, liền được tam muội. Như thế thật đáng gọi là kim ô đáy biển, dần nhật trên trời, còn người trong mắt, người trước mặt. Chương 10. Pháp môn cứu cánh tham thiền, niệm Phật tam muội. Tổ sư Huệ Diễn viết lời tựa về thiền kinh, nói rằng thiền nếu chẳng có trí thì không thể tận cùng chỗ lặng lẽ. Trí nếu chẳng có thiền thì không thể soi chiếu sâu xa. Thiền và trí là nói về soi sáng và lặng lẽ. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, soi sáng không lìa lặng lẽ, lặng lẽ không lìa soi sáng, cảm ứng thì đều cùng một lối như nhau. Ngài Từ Chiếu nói, lặng lẽ mà thường soi sáng, soi sáng mà thường lặng lẽ, thường lặng lẽ, thường soi sáng, gọi là thường tịch quang. Người niệm Phật muốn tham thiền thấy tánh, chỉ cần y vào pháp này, phải ở nơi tịnh thất, ngồi ngay thẳng, dẹp trừ các duyên phiền lụy, các đức tình trần, mở mắt vừa phải, ngoài không dướng cảnh, trong không trụ định, soi sáng tại chính mình, trong ngoài đều lặng lẽ. Sau đó, âm thầm cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 5-3 tiếng, rồi soi sáng lại tự mình nghiền ngẫm. Thấy tánh thì thành Phật. Rốt cuộc cái gì là bản tánh Di Đà của ta? Lại soi chiếu xem. Này, cái phát lên một niệm này là từ đâu khởi? Phải xem xét cho thấu triệt một niệm này. Lại xem xét cho thấu triệt cái xem xét ấy là ai? Tham cứu dây lâu, lại cất niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ xem xét như thế, tham cứu như thế, cấp thiết thực hành công phu, chớ để gián đoạn, tỉnh sáng không mờ, như gà ấp trứng, không câu nệ hình thức. Trong bốn hoài nghi, đều thực hành xem xét. Niệm như thế, nghiền ngẫm như thế, tham cứu như thế, một hôm bỗng ở nơi đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nghe tiếng thấy sắc được khai thông tỏ ngộ, tận mắt thấy bản tánh Di Đà, thân tâm trong ngoài nhất thời thấu suốt, trọn cả càn khôn quả đất là một cõi Tây Phương, vạn tượng xum la đều là chính mình, lặng lẽ mà không bỏ sót tự soi sáng, tuy hành động mà chẳng rời chỗ lặng lẽ. Sau đó vận dụng lòng từ bi tiếp dẫn những người chưa ngộ, bi trí viên dung, bước vào hành không ra công dụng sức, được sinh lên thượng phẩm gọi là cõi thật báo trang nghiêm, được nhất thiết chủng trí. Như thế thật đáng gọi là muôn thuở đầm xanh trăng giữa trời, ba lần mò bắt mới rõ hay. Chương 11. Pháp môn điều hòa hơi thở, nhiếp tâm, niệm Phật tam muội. Phẩm Hiền Hộ trong kinh Đại Tập nói, người cầu đạo giác ngộ tột cùng nên tu niệm Phật thiền tam muội. Nếu người chuyên niệm Phật Di Đà gọi là thiền sâu màu cao tột, lúc chí tâm quán tưởng thấy Phật, chính là pháp chẳng sinh chẳng diệt. Kinh Tọa Thiền Tam Muội nói, Bồ Tát tọa thiền không nghĩ nhớ chi cả, chỉ niệm một Đức Phật liền được tam muội. Người mới tu tập chưa tránh khỏi hai bệnh hôn trầm và tán loạn, cần phải nhờ sự đối trị. Nhân Thiên Bảo Giám nói, phàm tu thiền định nên vào tỉnh thất, ngồi ngay thẳng, đếm hơi thở ra vào, từ 1 tới 10, từ 10 tới 100, từ 100 tới ngàn muôn. Thân lạc yên, tâm này tịch tỉnh, đồng như hư không, chẳng nhọc ngăn chặn. Như thế, lâu dần hơi thở tự trụ, không ra, không vào. Thời biết hơi thở này từ trong lỗ chân lông 84.000 hơi nóng bốc lên. Các căn bệnh từ xa xưa đến nay tự nhiên được khỏi, mọi sự chướng ngại tự nhiên tiêu diệt, tự nhiên tỏ ngộ. Dĩ như người mù bỗng nhiên sáng mắt, khi ấy thấy suốt, không cần tìm người chỉ đường nữa. Nay, người tu pháp niệm Phật nhiếp tâm này muốn được nhanh chóng thành tựu tam muội thì việc đếm hơi thở rất là thiết yếu để đối trị hôn trầm và tán loạn. Phàm lúc muốn ngồi, trước nên tưởng thân mình ở trong ánh sáng trọn đầy, thầm quán nơi chót mũi, tưởng hơi thở ra vào. Mỗi một hơi thở niệm thầm một câu A-di-đà Phật, dùng phương tiện điều hòa hơi thở, không quẩn, không gấp, tâm và hơi thở nương nhau, theo sự ra vào của hơi thở. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể thực hành, đừng để gián đoạn. Thường tự âm thầm hành trì cho đến vào sâu thiền định, hơi thở và câu niệm Phật cả hai đều quên, thì thân tâm này đồng như hư không, lâu dần thuần thục, mắt tâm tỏ sáng, tam muội bỗng nhiên hiện tiền, tức là tịnh độ duy tâm. Chương 12. Pháp môn chuyên niệm nhất tướng, niệm Phật tam muội. Kinh Đại Bát Nhã nói, Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hành pháp gì để mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ tột cùng? Đức Phật đáp: Bồ Tát hay tu hành chân chánh về nhất tướng trang nghiêm tam muội thì mau chứng đắc giác ngộ. Người tu hành này nên rời chỗ huyên náo, không nghĩ mọi hình tướng, chuyên tâm buộc niệm nơi một đức Như Lai, nhớ kỹ danh hiệu, khéo tưởng dung nghi, đó tức là quán tưởng khắp tất cả chư Phật trong ba đời. Như thế liền được tất cả trí tuệ của chư Phật. Thập nghi luận của Ngài Thiên Thai nói, tất cả chư Phật thấy đều bình đẳng, chỉ vì chúng sanh căn cơ chậm lục, tư tưởng dẫn đục, tán loạn nhiều. Nếu không chuyên tâm buộc niệm nơi một đức Phật, thì tâm phân tán, khó thành tựu tam muội. Thế nên chỉ dạy họ chuyên niệm Phật A-di-đà, đó tức là nhất tướng tam muội. Luận Bảo Dương nói, người tu trì nhất tướng niệm Phật tam muội, khi đi, đứng, ngồi, nằm, nên buộc niệm không quên, dù cho ngủ nghỉ cũng buộc niệm, đến khi thức dậy thì tiếp tục thực hành, không để việc khác làm gián đoạn, không cho tham, sân làm ngăn cách. Có lỗi lầm gì thì liền sám hối, không có niệm gì gián cách, không có niệm nào khác, không cách ngày, không cách thời. Niệm niệm thường không rời Phật, niệm niệm thanh tịnh tròn sáng. Đó là thành tựu nhất tướng tam muội. Như thế, thật đáng gọi là nếu rõ một, muôn việc đều xong. Chương 13. Pháp môn hồi hướng công đức, sáu thời niệm Phật. Tổ sư Huệ Diễn lập ra liên xã ở Đông Lâm để tăng tục cùng tu. Bậc đại trí hiền đức có thể thâm nhập thiền quán, được niệm Phật tam muội, hàng trung lưu sáu thời tu lễ tịnh độ, hồi hướng nguyện sinh về Tây Phương. Đời Đường có lời thơ rằng: Diễn công riêng khắc liên hoa lậu, còn ở non sâu lễ sáu thời. Phàm người tu pháp này, trước ở nơi tịnh thất an trí tượng Phật, dùng hương hoa, đèn nến, tùy phần cúng dường, gội rửa trần cấu, mặc áo sạch sẽ. Mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, khuya, rạng sáng, tự mình đối trước tam bảo, thân thể trang nghiêm, chắp tay lễ bái Tây Phương. Mỗi khi mắt thấy dáng vẻ từ bi, thì xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 1000 lần, lễ Phật 48 lạy, đọc văn phát nguyện hồi hướng Tây Phương. Mỗi ngày sáng 3 thời, tối 3 thời, trong 6 thời đạo tinh chuyên không mỏi mệt, quyết chí tu trì, hành nguyện vững chắc, cho đến khi tịnh nghiệp được thành tựu trọn vẹn, ngày sau ắt được trung phẩm trung sinh. Chương 14. Văn phát nguyện hồi hướng Tây Phương của Đại sư Liên Trì. Phần bổ sung: cúi lạy Tây Phương cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư. Nay con phát nguyện, nguyện giảng sinh, nhờ đức từ bi thương nhiếp thọ. Nay con khắp dì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, cầu đạo bồ đề, nhất thời của Phật, chuyên tâm trì niệm hồng danh muôn đức Phật A-di-đà, nguyện sinh tịnh độ. Lại bởi chúng con nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ nặng, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành. Nay đối tự tôn kính gieo năm dốc, bày tỏ một lòng chí thành sám hối. Con và chúng sinh nhiều kiếp đến nay mê bản tịnh tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên tội cấu đã gây, vô lượng vô biên nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thệ nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, xuyên tu đạo tánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sinh. Xin Đức Từ Tôn dùng nguyện từ bi chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng A-di-đà Phật, được chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ Từ Tôn cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh, viên giác tâm màu sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền. Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định. Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, cùng chư hiền thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báo dắt dìu, lầu cát tràn phan, nhạc trời hương lạ. Tây Phương cảnh Phật bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy người nghe, mừng vui khen cảm, phát bồ đề tâm. Bây giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sau Phật khoảng khảy ngón tay, sinh vào sen báo nơi ao thất bảo ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ Tát, nghe tiếng pháp màu, chứng du sinh nhẫn, di phúc lại đi thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký. Được thọ ký xong, ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn đà la ni, tất cả công đức thảy đều thành tựu. Từ đó về sau, không rời an dưỡng, trở lại ta bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ và các phương tiện độ thoát chúng sinh, đều khiến lìa nhiễm chứng được tịnh tâm, đồng sinh Tây Phương, lên ngôi bất thối. Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sinh không tận, nghiệp và phiền não thảy đều không tận, đại nguyện của con cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức hồi thí hữu tình, bốn ân khắp báo ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí. Nay con khắp dì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, cầu đạo bồ đề, nhất thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm hồng danh muôn đức Phật A-di-đà, nguyện sinh tịnh độ. Bởi vì chúng con nghiệp nặng phước nhẹ, chướng sâu huệ cạn, tâm nhiễm dễ động, tịnh đức có thành. Nay đối Từ Tôn kính gieo năm dốc, bày tỏ một lòng chí thành sám hối. Con và chúng sinh nhiều kiếp đến nay mê mờ quên mất bản tâm thanh tịnh, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên gây ra tội cấu, đã kết nghiệp oan vô cùng vô tận, nay nguyện tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thề nguyện sâu, xa lìa pháp ác, siêng tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sinh. Xin Đức Từ Tôn dùng nguyện từ bi chứng biết cho con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ được thấy thân vàng A-di-đà Phật dạo chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ Từ Tôn cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con chứng cụ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền não, chống phá vô minh, tâm thể tròn đầy, sáng bừng mở rộng. Tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền, đến lúc lâm chung biết ngày giờ trước, thân công tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định. Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, cùng chư hiền thánh, phóng quang tiếp dẫn, tay báo dắt diệu, lầu cát tràng phan, nhạc trời hương lạ. Tây phương cảnh Phật bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy người nghe, mừng vui khen ngợi, phát bồ đề tâm. Bây giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sao Phật, khoảng khảy móng tay, sinh vào sen báo, nơi ao thất bảo, ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ Tát, nghe tiếng pháp màu, chứng vô sinh nhẫn. Vì phút lại đi, khắp mười phương cõi, cúng dường chư Phật, và được thọ ký xong, ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn Đà La Ni, và các công đức thảy đều thành tựu. Từ đó về sau, không rời an dưỡng, trở lại ta bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ, và các phương tiện độ thoát chúng sinh, khiến họ lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sinh Tây Phương, lên ngôi bớt thối. Công phát nguyện lớn, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, nghiệp và phiền não, nếu đều không tận, đại nguyện của con cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi hướng hữu tình, báo đáp bốn ân, ba cõi đều nhờ. Nguyện cho pháp giới, tất cả chúng sinh đồng thành chủng trí. Chương 15. Pháp môn buộc niệm sám hối, niệm Phật công đức. Kinh Vô Lượng Thọ nói: nếu khi tôi thành Phật, chư thiên nhân dân trong vô lượng thế giới ở khắp mười phương nghe danh hiệu tôi, rồi dâng hương, rải hoa, đốt đèn, treo phan, cúng dường thức ăn cho sa môn, xây dựng chùa tháp, trai giới thanh tịnh, làm các việc lành, một lòng nghĩ nhớ về tôi, tuy chỉ ở trong khoảng thời gian suốt một ngày đêm, cũng được sinh về cõi nước của tôi. Nếu không được như nguyện này, tôi quyết không thành Phật. Kinh này còn nói: nếu khi tôi thành Phật, chư thiên, nhân dân cho đến loài bò, bay, máy, cửa trong vô lượng thế giới ở khắp mười phương, đời trước có làm ác, nhưng khi nghe danh hiệu tôi, liền sám hối, làm lành, dân giữ giới luật, thực hành theo kinh giáo, nguyện sinh về cõi nước tôi. Khi lâm chung, đều không trải qua ba đường ác, thẳng tắc, giảng sinh, tất cả sự mong muốn đều được như ý. Nếu không được như nguyện này, tôi quyết không thành Phật. Người tu trì trước nên trang nghiêm thanh tịnh đàng tràng, dâng hương, đốt đèn, đặt bày cúng dường, thỉnh một tỷ kheo và các bậc thượng thiện nhân làm tôn chứng, rồi bạch với Phật, bày tỏ tâm ý, dứt tuyệt lo nghĩ, chớ dự tính việc nhà, đừng gần gũi vợ con, trai giới tu trì, buộc tâm niệm vào danh hiệu của Phật A-di-đà một ngày một đêm. mỗi lần niệm là 1000 câu, tụng 1 quyển kinh Di Đà. Như thế 3 lần, chí tâm sám hối, hồi hướng rằng: con hôm nay tự nghĩ, từ du thị kiếp cho đến ngày nay đã gây nghiệp ác, nguyện do công đức niệm Phật ngày nay được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức tự tôn tiêu trừ các tội, dứt sạch oan kiên, đem các việc lành từ nơi 3 nghiệp trang nghiêm tịnh nguyện, phước trí hiện tiền. Con nguyện lâm chung biết trước ngày giờ, thân không bệnh khổ, tâm không điên đảo như vào thiền định. Trong khoảng sát na, con được Đức Phật tiếp dẫn giảng sinh về cõi Cực Lạc, sinh trong ao báo, trên đài hoa sen, được Phật thọ ký, được nghe kinh pháp, chống khai Phật tuệ, rộng độ chúng sinh, mãn bồ đề nguyện. Như thế, thật đáng gọi là nước chảy bên đá trôi ra lạnh, gió từ trong hoa thổi đến thơm. Chương 16. Pháp môn tín nguyện sớm tối, niệm Phật công đức. Bồ Tát tại gia thờ Phật giữ giới, vì mỗi ngày còn lo lắng việc nhà, chưa thể nhất tâm tu hành, thì cần phải dậy sớm thắp hương đảnh lễ Tam Bảo, tùy ý niệm Phật. Mỗi ngày lúc hoàng hôn cũng lễ niệm như thế, lý đó làm thời khóa thường ngày. Nếu như bỏ mất thời khóa, thì ngày kế tiếp tự đối trước Phật sám hối. Pháp môn này không làm trở ngại mọi nghề nghiệp. Kẻ sĩ chẳng trở ngại việc tu tập học hành. Nông dân chẳng trở ngại việc cày cấy. Người thợ chẳng trở ngại việc làm. Doanh nhân không trở ngại buôn bán. Ngoài việc lễ niệm sớm tối, lại có thể trong 24 giờ tranh thủ công phu trì niệm danh hiệu Phật 100.000 câu, lấy tâm chí thành làm công, mong cầu xin về tịnh độ, hồi hướng rằng: đệ tử là nay lễ bái và niệm Phật được công đức, nguyện đến lúc mạng chung giảng sinh tịnh độ. Trong ao hoa sen tận mắt thấy Phật A Di Đà, bên hàng cây báo gặp được bạn lành, nguyện cho cha mẹ sư trưởng và chúng sinh khắp pháp giới cùng mãn nguyện này. Như thế thật đáng gọi là chứa cát bụi gom thành núi cả, giọt nước nhỏ dần thành sông lớn. Chương 17. Pháp môn 10 niệm giảng đơn, niệm Phật công đức. Sám chủ Từ Dân Thức nói: người ở trong thế tục, công việc bận rộn lăng xăng, mỗi ngày vào lúc sáng sớm mặc y phục tề chỉnh, rồi hướng về phương Tây chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dùng hết một hơi làm một niệm. Như thế 10 niệm chỉ theo hơi dài hoặc ngắn, khi hơi tận cùng là tròn 1 niệm. Tiếng niệm Phật không cao cũng không thấp, chỉ ở mức trung bình. 10 niệm như thế liên tục không gián đoạn. Chú ý đừng để tâm phân tán, lấy việc tinh chuyên làm công phu. Ở đây tức là nhờ vào hơi thở để buộc tâm, hồi hướng rằng: nay con nhất tâm quy mạng Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương, nguyện dùng ánh tình soi chiếu thân con. Nay con xưng niệm danh hiệu Như Lai trong khoảng 10 niệm cầu xin tịnh độ. Đức Phật thuở xưa vốn có thệ nguyện: nếu có chúng sinh muốn về nước tôi, xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, nếu không giảng sinh thì không thành Phật. Nay con nguyện đem công đức 10 niệm, nguyện lúc mạng chung tâm không điên đảo, trong khoảng 1 niệm liền sinh Cực Lạc, nghe pháp di diệu, mau chứng được Bồ Đề. Như thế thật đáng gọi là lòng tin nếu không thối, quyết định lễ kim tiên. Chương 18. Lời tựa biểu đồ tuyển Phật
bốn cõi viên dung của tông chủ Từ Chiếu.
Cõi Thường Tịch Quang và Phàm Thánh Đồng Cư chỉ là một trí không khác. Do tình sinh kia đây nên thấy có xa gần. Thiếp mặt rõ sắc, tánh không như như, vốn không hai đường, mà chúng sinh tự thấy có di diệu và thô phù. Còn theo tôi thì không như thế. Ở một thể tỳ lô trước, cần phải biết rõ cội gốc mới khỏi bị mơ hồ. Thực hành thì có tướng trạng của thực hành, trí tuệ ắt có khuôn mẫu của trí tuệ. Phát nguyện thì có sức mạnh của phát nguyện. Tiến tu thì có lộ trình của tiến tu. Tỉnh sáng lặng lẽ như ngọc trong sáng, soi thấu tâm thể. Phàm thánh chung đường, bốn cõi duy thông, ba thân như một, khắp nơi tức tịnh độ, mọi chốn đều là Di Đà. Giả lại, Sơn Tăng vì thấy người tu học nhận định về bốn cõi hỗn loạn không thứ tự, đến nỗi kẻ căn cơ lợi độn chẳng phân biệt được, nhân quả đều mất. Chỉ nói tịnh độ mà chẳng biết sự cao thấp của tịnh độ, chỉ nói do tâm mà chẳng biết sự sâu cạn của tâm. Thế nên, thì các môn phái quỷ bán lẫn nhau, ai nấy đều chấp một bên, đâu biết đâu hay tự mình phá hủy tông phong, chứ chẳng phải tà ma làm hoại được. Nay sơ lược mở ra một lối, trình bày bốn biểu đồ, trừ dẹp mê tình, nhanh chóng tỏ sáng tâm địa. Sau đó, hằng sa pháp giới đều thô hết trong một trang giấy, vô lượng pháp môn đều được bày tỏ chỉ nơi gan tấc.
Biểu đồ tổng tướng bốn cõi viên dung.
Tự tánh Di Đà Phật, duy tâm chân tịnh độ, tỏ ngộ chỉ một niệm, mê lầm trải ba kỳ, thâu nhiếp hai môn lập, phàm thánh một lối về, tình đời xem ấm lạnh, mặt người bèn thấp cao.
Ba ánh sáng đầy đủ.
Tình phàm thánh khác, trí có khác, phải nhờ tu chứng hợp tỳ lô, sợ người sức yếu đi mỏi mệt, tạm chỉ tây phương trụ nửa đường. Thoát ngang ba cõi ít người biết, dễ tu dễ giảng chớ hồ nghi. Một lòng tín nguyện niệm Di Đà, lâm chung chánh niệm đi tỏ rõ. Ba ngày bảy ngày biết trước giờ, đã sinh tịnh độ thường nghe pháp, lo gì không được ngộ chân tâm. Cõi này chỉ có tính nguyện niệm Phật, không dứt phiền não, không bỏ việc nhà, không tu thiền định. Lúc mạng chung, Di Đà tiếp dẫn, liền được giảng sinh tịnh độ, được thần thông, chứng bậc bất thối, thẳng tiến bồ đề. Cõi phàm thánh đồng cư là tự tha thọ dụng. Ba ánh sáng đầy đủ, thân nhiếp chung bốn cõi, hóa sinh trong chín phẩm. Theo lý, ba cõi sau đều ở trong cõi này, chẳng ở nơi nào khác. Ở đây chỉ dẫn hạ phẩm, hạ sinh là vì tổ sư nói rõ việc dễ tu, dễ giảng sinh. Ngoài ra, phẩm vị cao thấp đều tùy theo hành nguyện tu chứng của mỗi người mà thành.
Như ánh sáng của các ngôi sao.
Đoạn trừ phiền não, dứt dấu vết, diệt sạch tâm trí hết liền thôi, bảo sợ không thể tiến đến trước, Như Lai phương tiện nên lưu lại. Thoát dọc ba cõi thanh văn tánh, phiền não trần lao gấp đoạn trừ, nhập định từ thiền thường quán sát, dược hẳn cõi phàm không trở lại. Cõi này đều là căn tánh tiểu thừa định tánh, sợ hãi ba cõi như cọp, quỷ, rắn, rồng, phá trừ kiến hoặc, tư hoặc, tiêu diệt tham sân si, đoạn dứt hạt giống Như Lai, như con chương một mình trốn thoát, không nhìn lại bầy phía sau, thiên lệch chấp trước vào cái thế nhỏ hẹp, dính mắt đắm chìm ở chỗ rỗng lặng, cho nên xin về cõi phương tiện, Đức Như Lai vì họ mà nói thuần về Đại Thừa để điều phục.
Như ánh sáng mặt trăng,
tam pháp nhỏ nhiệm còn chưa dẹp, nên biết tình hết mới nhổ gốc. Áo lót sát da đã chưa cởi, mỹ trần vẫn ngày đại càng khôn. Chẳng ngang chẳng dọc, tam quán lắng tâm tiếng chớ nghi. Một lực chưa thể qua bờ giác, vẫn vậy rơi trong cơ thánh hiền. Cõi này đều là bậc đại thừa tu trọn vẹn về tam quán, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác. Pháp thân đại sĩ nhiều như cát, như bụi, ai nấy đều phá trừ từng phần vô minh, phần thân khắp mười phương thì hiện tám tướng thành đạo, độ thoát chúng sinh. Nhưng các ngài vẫn chưa đạt đến chỗ cứu cánh. Giáo pháp của Thiên Thai Hiền Thụ có nói rõ về điều này. Như ánh sáng mặt trời, cõi thường tịch quang, như xuất thân dương tử quán đảnh, kính trí như như dứt chứng tu, không còn diệt tạp vướng nơi lòng. Tình hết chấp trừ tinh tức dứt, một dần trăng sáng giữa trời thu. Xung quanh thấu đảnh chẳng nghĩ bàn, chỉ nơi đương niệm dứt nghĩ suy. Duy tâm tịnh độ, duy tâm tịnh, ngay đây nhận lấy đệ nhất cơ. Trí mở hoặc trừ không phiền não, trở về nguồn cội tự mình hay. Vô tâm thân khắp trần xa giới, mặc tình thâu nhận các con về. Cõi này cảnh giới tối thượng thừa, hoặc hết tình quên, các pháp chẳng sinh, bát nhã chẳng sinh, chẳng sinh chẳng sinh, gọi là đại niết bàn. Rốt ráo ở nơi đỉnh núi niết bàn, ở yên trong cõi thường tịch quang, gọi là Phật pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na, gọi là đến bờ bên kia, cũng gọi là chính mình ở trước kiếp không.
Bốn cõi phương đông,
Phật Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền, cõi tịch quang, cõi thật báo, cõi phương tiện, cõi đồng cư. Bốn cõi chẳng phương vực, tình sinh ngại không thông, ngộ mê phân đại tiểu, tình uế cách tây đông. Vạn vật hình tuy khác, ngàn cơ lý tự đồng. Gió xuân vừa thổi đến, khắp chốn nở hoa hồng. Đại kiến trước sau không đổi, tiểu kiến chính phẩm khác nhau. Thượng trí chỉ tại một tâm, hạ trí đông tây cách ngại.
Bốn cõi tây phương,
Phật Di Đà, Thế Chí Quán Âm, ba phẩm thượng, ba phẩm trung, ba phẩm hạ. Chớ bảo tây phương xa, tây phương ở trước mắt. Tuy nói qua mười vạn, chẳng hề rời tam thiên. Vừa mở miệng niệm Phật, ao hoa đã trồng sen. Lòng tin nếu không thối, quyết định lễ kim tiên. Tây phương là thủ tướng, hai môn tu chân ưa. Nếu từ đây được vào, khắp nơi là tịnh độ. Y báo và chánh báo của địa ngục A Tỳ hoàn toàn ở nơi tự tâm của bậc chí thánh. Thân cõi Tỳ Lô chẳng vượt ngoài một niệm của phàm phu. Ngài Trí Giả nói, lại nào lại lìa giá na mà tìm cầu cõi thường tịch quan nào khác. Nên biết Phật Tỳ Lô giá na ở khắp tất cả chỗ. Người khác quán xét tâm thì tất cả vạn pháp duy tâm vốn đầy đủ.
Bốn cõi tâm quán,
muốn biết thiên chân Phật, trước nay dứt chứng tu, chẳng còn kiếm bên ngoài, chỉ hướng từ tâm cầu. Ngộ ba thân dung hợp, mê bốn cõi không tròn, chớ nên sinh phân biệt.
ngay đây dừng tâm thôi. Trọn ngày lặng lẽ sáng suốt mà chưa từng lặng lẽ sáng suốt là phàm phu. Muốn chứng ngộ chỗ lặng lẽ sáng suốt mà chưa đạt đến lặng lẽ sáng suốt cùng cực là Bồ Tát. Đầy đủ lặng lẽ sáng suốt mà an trụ nơi lặng lẽ sáng suốt là Như Lai, Tịnh Độ, Thường Tịch Quang, Lìa Tướng, Tâm. Nếu đến chỗ này thì thấy nơi nào cũng là thường sáng suốt, lặng lẽ, tức Thường Tịch Quang. Bốn cõi Tây Phương. Bốn cõi dọc ngang như mạng lưới, một phương lưu xuất muôn thứ môn, chớ bảo Tây Phương không bốn cõi, phẩm phẩm vẹn toàn chẳng thể phân. Bốn cõi hằng xa. Bốn cõi mười phương đều đầy đủ, hằng xa cõi nước cũng như đây. Nhân quả thánh phàm tròn pháp giới đều ở trong một niệm phân tâm. Bốn cõi một tâm. Bốn cõi một nhà tại tâm người, chẳng cần tìm xa ở tha phương. Chỉ đem bản này thường soi xét, thánh phàm cao thấp thấy càng sâu. Bốn cõi trước mắt. Bốn cõi rõ ràng ngay trước mắt. Trọn không một vật ngại tâm điền, mê mê tan hết tận không tịch, một dần minh nguyệt rạng thanh thiên. Bốn cõi viên dung. Bốn cõi viên dung chẳng thể phân, nên biết phân chia chẳng phân phân. Tuy vốn một tòa linh quang tự, nào ngại điện Phật giới tam quan. Bốn cõi ba đế. Xưa nay bốn cõi không dấu vết, dạng tượng xum la không chẳng không, chớ nên tà lệch vọng phân biệt. Cõi cõi rõ ràng không giả trung. Bốn cõi tương tức. Thị tông dùng cả ba tương tức, nêu một tức ba, ba là một. Đỉnh phân ba chân không thiếu một, ánh nhật nguyệt sao lớn bấy nhiêu. Bốn cõi mê ngộ. Phàm thánh tôn ti thể chung đồng, tình sai cách ngại chẳng dung thông. Tỏ ngộ cả bốn toàn thể hiện, mê lầm một cõi chẳng rõ hay. Bốn cõi tuyệt đối. Bốn cõi luận ngang cùng luận dọc, trọn không mảy may để lưu tồn. Nếu rõ châu thành nguyên là quách, trong thôn ba nhà nào phải thôn. Bốn cõi mỗi người. Bốn cõi mỗi người ai cũng có, trước nay mê vọng chẳng rõ hay. Hôm nay chỉ rõ phân minh đấy, khuyên anh nhận lấy chớ chần chờ. Giáo là mắt Phật, thiền là tâm Phật. Tâm không có mắt thì tâm không chỗ y cứ, mắt không có tâm thì mắt không thấy chi cả. Tâm và mắt hòa hợp mới rõ đông tây, thiền và giáo hòa dung mới khéo biết thông bích. Nên biết, cơ có lợi độn, pháp có khai mở và cấm ngăn. Nếu tạo ra một con đường cố định để thâu nhiếp mọi cơ, đều trở thành phỉ báng chánh pháp. Vào thành từ bốn cửa, nhưng cửa nào cũng đều đến dinh phủ. Tu tâm theo bốn cõi, cõi nào cũng đều lên bờ giác. Người học giáo pháp không thể nghiêng lệch tà dạy. Các vị tham thiền nên hiểu rõ như thế. Phương tiện quyền biến và chưa thật vận dụng ở nơi người chỉ nên dung thông xử lý, không thể chấp pháp thành bệnh. Tam tuệ, văn tư tu, tam học, giới, định tuệ đều phải trở về nguồn cội. Muốn cho ai nấy được chuyển phàm thành thánh, người nay không hiểu rõ, chấp trước một bên, chỉ nói giáo chẳng thông thiền, nói thiền lại chẳng thông giáo, vốn để trừ bỏ chấp trước, nhưng trở lại thành thiên lệch. Vốn để bình đẳng tu tâm, lại sinh phân biệt. Thiền tông nói, hoa vàng trúc biếc
đều là chân như. Giáo môn nói, một sắc, một hương, toàn là trung đạo. Bồ Tát Thí Chí, nhân niệm Phật, tự được tâm khai ngộ. Đại sư Trí Giả, tụng kinh Pháp Hoa, được thấy Pháp chân thật. Mọi nơi đều tồn tại đạo nhiệm màu, há lại ở chỗ tranh luận huyên náo. Nay muốn tâm phàm và thân cõi hòa dung, niệm Phật, thiền, giáo cùng chung một đạo, vào cửa tuy khác nhưng rốt cuộc vốn đồng. Chớ sinh khởi yêu ghét, đừng phân biệt kia đây. Mọi người phải nên cứu xét cội gốc, đừng cạnh tranh trên cành lá. Không nên chấp chân thật chê bai quyền biến, hay chấp quyền biến chê bai chân thật. Quốc sư Thanh Lương nói, biển nghiệp trần đao hoặc kết chấp chặt, tình hết kiến trừ, chẳng nhọc thâu thập.
Chi hu yi xin zai